Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta tin trời Phật. Chắc chắn là phải có trời Phật. Mà muốn đạt được sự Phật, trời Phật thì phải có khổ hạnh. Mà mọi người chúng ta đang khổ hạnh, đâu có phải sung sướng. Những người tu vô vi đâu có sung sướng. Tâm thức lúc nào cũng cầu tiến và khai mở, bất tín nhiệm với cái cơ tạng tâm tối này, và tiến tới cái sự sáng suốt, tín nhiệm sự sáng suốt để tiến tới sự vô cùng sẵn có của tâm thức. Không còn trì trệ nữa. Nửa đêm họ ngủ, mình ngồi dậy. Tại sao lửa giờ đó? Giờ đó là giờ ly tâm. Mà chúng ta bắt nó ngồi và tưởng niệm bề trên thì nó cũng xuất phát. Không nhiều thì ít. Luồng điển nó được thừa tiếp và mở trí cho nó. Cho nên từ ngày các bạn chưa ngồi thiền được 1 giờ khuya, 12 giờ khuya, thì cái tâm trí khác mà ngồi thiền được 12 giờ khuya trở đi, tâm trí nó càng ngày càng mở, nó thanh tịnh. Nó thấy sự sai lầm nó là mở rồi. Còn có nhiều người chưa thấy sự sai lầm của chính nó, tưởng nó là hay là nó bị kẹt. Mà chúng ta đã thấy sự sai lầm của chính mình là chúng ta đã mở được một phần lớn rồi. Rốt cuộc là các bạn chỉ vỏn vẹn có nói rằng chính tôi sai, chẳng có ai sai, cả càn khôn vũ trụ đều tốt, mà chính có một mình tôi là xấu à. Thì các bạn mới tiến. Người cầu tiến phải biết chê mình. Người cầu tiến mà trọng lấy mình, giữ tánh xấu của mình thì đâu có tiến được. Lật ngược tình thế mà làm sao tiến được. Cho nên vô vi là việc lớn chúng ta làm thành nhỏ đi, việc nhỏ chúng ta làm thành không đi, thì tự nhiên nó nhẹ. Tu để hưởng cái nhàn hạ, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để đưa vào lỗ mũi các bạn, phải nhàn hạ nhẹ nhàng không? Các bạn đang sống với cái gì? Sống với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chứ. Các bạn đâu sống với cái bánh cái trái đâu. Không có dưỡng thanh khí đâu có sản xuất được cái bánh cái trái. Các bạn đã ăn dưỡng thanh khí mà không, cái tánh không nhẹ bằng dưỡng thanh khí. Cái tánh còn chấp nhất, đố kỵ tỉ hiềm thì làm sao mà mở được. Ăn của trời mà không làm giống ông trời, tội chứ. Cho nên chúng ta hiểu cái này, chúng ta ngồi thiền chúng ta lại thích chuyện nhẹ. Thậm chí các bạn nhiều khi tôi ăn ngày 1 buổi tôi thấy tôi nhẹ, ăn ngày 3 buổi tôi không mệt. Bữa tối ăn ít tôi thiền tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Tôi bỏ đi, tôi bỏ cái sự vật chất, tôi bỏ sự lôi cuốn của vật chất để tôi trở về với thanh khí điển. Rốt cuộc tôi mới cảm thức được tôi ăn thanh khí điển mà. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật chứ đâu có vạn vật sanh thanh khí điển được. Tôi ăn cái đó tôi mới được tiến. Thì tôi phải giữ cái sự sáng suốt của khối óc của tôi mới mở được. Khi mà mở được khối óc, mở bộ đầu được là nó hòa với thanh điển ở bên trên. Nó mới biết giá trị của tiên Phật. Tiên Phật đã hành khổ như nó, còn khổ gấp triệu lần hơn nó nữa. Ngày nay mới được làm một vị Phật. Bao nhiêu kiếp lăn lộn, làm cây, làm cỏ, làm đủ thứ, sạn các đủ thứ, mới thực hiện được cái tâm Bồ Tát. Cho họ ăn họ chửi, cho họ ăn họ đạp, cho họ đăng họ chà. Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian cũng bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả, chửi luôn luôn. Nhưng mà Ngài xuống đây để làm gì? Xuống để rước cái trượt của chúng sanh. Nó kêu một cứu khổ ban vui. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là rước trượt. Ông Phật giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Chúa giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Để cứu độ quần sanh. Chứ thế gian đâu có gì. Thế gian có cái gì mà cho Chúa được? Chỉ cho có cái trượt không. Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh mà chúng sanh vẫn quên luôn. Hằng ngày lo cho nó, dưỡng thân khí giúp cho nó, nó ăn nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha lành, khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên liên xuống chỉ biết khóc, khóc để giải tâm thức của các con ngài, để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra, để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng mà hai là một. Khi mà nó cảm thức nó đang gánh khổ, nó thật sự gánh khổ, nó ôm sát phàm là nó đang gánh khổ rồi. Nó bây giờ vẫn tình trạng ở địa ngục chứ nó chưa thoát khỏi. Lấy cái gì chứng minh mọi người đang ở địa ngục? Cái xác là cái gông cùm nhốt cái hầu, rồi tạo nghiệp vợ chồng con cái, đó là phải cầm không? Xiềng nó cho nó cầm, đi đâu cũng không được, đứng cũng yên, ngồi cũng yên, bị giam mà không hay, tưởng là tôi giải thoát rồi, tôi khỏi địa ngục rồi. Tôi sợ lắm, tôi không về địa ngục. Thì Phật đang ở địa ngục. Địa ngục trần gian sướng chỗ nào? Các bạn mấy chục tuổi rồi sướng chỗ nào? Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ràng buộc các bạn, không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy là tôi xuất ra được mình. Nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó, nó phải có cái đó. Tức khắc mới thấy là cái điển là nhẹ, cái xác là nặng. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm mở trí, mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly từ tí từ lỗ chân lông, thì các bạn biến cái thể xác này thành xá vệ quốc, chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu cái gì hết. Cứ tu mới trở về với chính mình được, trụ tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, được tạo lập trở về đó mới có chỗ ở. Không có tái lập không được. Không có tao đã tái lập thanh điển, làm sao các bạn về điển giới ở được? Cho nên các bạn tu đây là tái lập. Pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm. Nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Các bạn mới thấy rằng ngũ quẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng, thì nó nhẹ nhàng rồi. Lúc đó các bạn không còn bổ đau nữa. Thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới, các bạn mới về trung thiên. Các bạn thấy chưa? Chẳng phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm đó, nhiều người sanh con để sanh con sinh cháu này kia kia nọ, đi đâu cũng không được, thiền chích nó cột không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi ở đây tôi tự do, không tự do. Cả thế giới nói chế độ Hoa Kỳ là chế độ tự do 100% thật, nhưng mà bắt buộc 100%. Các bạn mua cái nhà thiếu nợ mấy chục năm, mua cái xe thiếu nợ, cái gì cũng thiếu nợ hết, càng ngày càng buộc, càng ràng buộc các bạn. Làm sao thoát khỏi cảnh tù này? Chỉ có tu nghiên cứu cho kỹ đi, nếm cho kỹ đi, thực hành cho kỹ đi. Đó. Nhiều người nói chú cha tôi mới qua đây tôi có 10.000 đô la là tôi sướng như tiên. Có 10.000 đô la rồi đổ nợ, 10.000 đô la đau mua cái nhà rồi mất 20 năm nợ nần rồi, 25 năm, 35 năm buộc mình. Tại sao bị buộc? Bị tham, có cái tham thôi. Còn lo tu nó đâu có xài phí nhiều, nó ăn cực ăn khổ ngày 2 buổi. Nhưng mà không bao giờ nó thiếu của ai, nó lại có thừa cho thiên hạ. Thì nó thấy rõ rằng mỗi người như vậy á, là thế gian là thiên đàng. Vật chất không đòi nhiều, hỏi nhiều, không ràng buộc nhiều, không có đi tới chỗ chém giết, mưu lợi, mưu đồ, không có cái đó. Càng ngày càng thấy rõ, tu rồi cái hướng thiện mới thấy rõ hai chữ Di Lạc, như thiện tôi là. Tôi hướng thiện chừng nào tôi thấy tôi sung sướng, tôi giúp được người ta tôi sung sướng, chứ không phải ăn no sung sướng. Ăn no là bệnh, lại bệnh nhiều, mà giúp được người ta là tôi khỏe mạnh. Thấy rõ không? Chúng ta tu ở đây nó siêu hơn về diễn mà. Các bạn ăn cơm, ăn thịt, ăn cái gì ăn, các bạn làm pháp luân thường điển thì nó phải quy về kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, rồi nó hội tụ thành một. Tôi thấy cái thiện nghiệp cái nằm ở trên trung tim bộ đầu tôi. Nhờ tôi tu thiện là thập thiện, thập án chỉ hòa bình, tôi toàn ngã hòa bình thì tôi mới thấy rằng thiện. Và tôi làm cái gì mà được như vậy? Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển do đâu? Do khí trời đem xuống lấp lại sự quân bình trong nội tạng của chính tôi. Thấy không? Đó. Rồi tôi trung tim bộ đầu tôi mở, cái điển nó rút cho nên nó hòa với cả thanh khí cái càn không vũ trụ. Hỏi càn không vũ trụ có pháp luân không? Không chứ. Pháp luân thường chuyển vĩ đại của càn không vũ trụ mới rút cái pháp luân thường chuyển của tôi. Tôi làm pháp luân thường diễn, trung tâm bộ đầu tôi trụ rồi, cái bên kia nó cũng chạy vòng xuống, nó rút tôi ra. Cho nên nhiều bạn ngồi ở đây nhắm mắt có thấy nó rút bộ đầu. Ai rút? Cái pháp luân thường diễn càn khôn vũ trụ đã rút. Của ai? Của Diêu Thị Kim Mẫu. Của ai? Của Thượng Đế đã rút. Ngài không cho ngừng nghỉ, đó là cái pháp đưa vong linh trở về thượng thiên thế giới. Mà nếu chúng ta không hướng thì không ai làm sao rút. Cho nên trời Phật cũng nói không tu thì gặp Phật ở dưới địa ngục cũng chỉ làm lơ mà thôi. Gặp Thượng Đế cũng vậy đó thôi. Mà chịu tu thì Thượng Đế xóa tội tức khắc là rút đi về. chúng ta có cái lỗ mũi sơ sơ vậy mà làm pháp luân thường chuyển được, chúng ta còn rút được cái hạ thừa lên trên. Rồi trước dâm dục này kia kia nọ, bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển khép nó bớt rồi, không có nữa. Thì chúng ta đã cứu được cái phần đó đi lên trên trụ đảnh. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, nhâm đốc mạnh đó mở thì nó chạy vòng tròn như vậy, một vòng như vậy đó, nó rút đi lên. Thì ngũ tạng các bạn hồi trước sân si buồn tuổi giận hờn, bây giờ nó bớt rồi. Nhờ ai? Nhờ chủ nhân ông cứu. Mà chủ nhân ông nhờ ai? Nhờ thượng đế, nhờ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ giải tỏa sự tâm tối đó và đưa nó đi lên. Khi nó trụ đánh rồi nhờ ai? Cũng nhờ thanh khí điển. Cái pháp luân thường chuyển chơn giác thanh quang của thượng đế giúp đi. Cho nên ta xuống kêu tu đi con, tu gấp đi, đi về với cha đi con. Nhưng mà tôi mấy chục năm làm sao tôi về được, tôi không thấy về. Nhưng mà ngài giảng rằng trung tiến bổ đạo, hướng thượng đi, có nguy hiểm cha sẽ cứu. Thấy không? Thì vỏn vẹn hồi nãy giờ chúng ta ngồi đây, cái thể xác gồ ghề mấy chục kilo, cái gì đang nghe? Cái thức nó có chút xíu à. Mà ông thượng đế ông chuyển một chút xíu là nó đi về trên kia rồi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, quân bình. Thì khi mà chết chúng ta ra đi, trở về chỗ gì? Quân bình thanh nhẹ. Có một chút yếu mánh khóe đó là tới nơi. Mà còn không chịu làm, còn tranh luận, còn hơn thua, không chịu tu. Người truyền pháp giảng bao nhiêu để nghe cho sướng thôi, mà nó không chịu hành. Khi mà nó thức tâm nhớ rằng ta là người truyền pháp và ta phải hành như truyền pháp, ta là thượng đế, ta phải hành như thượng đế, ta là Phật, ta phải hành như Phật, thì mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Tu là vậy, chứ không phải tu ngồi đóng để chụp hình ấy. Tôi bây giờ tôi tu vậy chụp hình coi ngộ, đâu có phải vậy. Tu là mở bên trong, tu là hiểu được nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, hiểu tất cả những sự kích động và phản động, nguyên do của mọi sự mới kêu bằng quan thông. Cho nên các bạn được đại phước là tu ngay trong gia đình, thế nào cũng có sự kích động. Mà trong sự kích động đó mà nhờ pháp này rồi, nó nhịn thét, nó thấy xây dựng đức nhịn nhục là cao cả. Nó càng nhịn càng thắng, càng hiểu càng mở, càng cứu được gia càng nó ổn định. Cho nên tu tại gia nó mở trí vô cùng. Hỏi tại sao ngày hôm nay tôi lại có một cái chỗ để nói chuyện như thế này? Vì càng ngày càng đông, và một mình tôi không có thể chia cho mỗi người nói chuyện một người một chỗ. Nhưng mà cộng đồng chúng ta ngồi đây, chúng ta nói và bàn bạc tùy theo trình độ hiểu biết để tu tiến, nó có lợi hơn. Cho nên vì vậy thượng đế mới chấp thuận và cho phép một cái chỗ nhỏ nhỏ để chúng ta cùng bàn bạc được xây dựng tiến hóa. Nhưng mà hành giả phải về hành, không phải nghe xuôi rồi bỏ đi. Là tại sao mượn mà không trả đó? Cái tội đó tội nặng. Nghe mà không hành đó là mượn và không trả, tội đó nặng. Cố gắng tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, có lợi cho chúng sanh không có hại. Là một việc cho tất cả mọi việc, chúng ta chịu tu thì mọi người sẽ tu, vì hoàn cảnh chúng ta là hoàn cảnh của tất cả. Sự đau khổ của chúng ta là sự đau khổ của tất cả, mà chúng ta giải tỏa được thì cái phần kỹ thuật đó sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên tu không phải là làm kiểu cỏ bên ngoài, tu là phải thực tình nghiên cứu ở bên trong và giải tỏa bên trong. Trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. À, thấy họ người ông đó ông cấm khẩu, ông ngồi đó ông niệm Phật, mà cái tâm ông càng ngày càng sáng vậy. Tôi thử tôi cấm khẩu tôi niệm Phật thế nào, tôi thử rồi tôi biết rồi, đúng rồi. Tại sao tôi động, tôi nói hơn nói thua, và tôi rước cái lý lẽ của người ta và tôi bỏ phế tôi. Người kia nói hay, tôi nói ôi chị ông đó ông nói hay, nhưng mà tôi chưa sử dụng. Ông hay ở đâu, ông cũng nhờ cái cơ năng như tôi, cũng kim mộc thủy hỏa thổ như tôi, mà ông chịu tu, ông chịu lập lại quân bình, ông thấy điều đó, còn tôi không thấy. Thì mọi người bắt làm, bắt học, bắt chước và làm y như vậy. Hỏi có lợi hay có hại cho quần sanh? Chắc chắn là có lợi. Mọi tâm tư đều cởi mở, mọi tâm tư đều sáng suốt, mọi tâm tư đều truyền cảm, mọi lời nói hành động đều truyền cảm, và để ảnh hưởng cho mọi người khác thực hành thì nhà nhà được yên vui.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy trong nhiều quyển sách nói chỉ có 7 cái đường sao, thì mình chưa có 8 đường sao.
Mình 8 là bắt chánh, bởi vì mình 8 là cộng với cái thể xác này, hỗ trợ cho cái thể xác. À, còn những sách kia người ta nói 7, nhưng mà cái này là luôn cả thể xác phải 8. Còn cái phần kia là về điển quang thanh thản. Yeah, cho nên khi mà anh làm chiếu nên làm bát chánh rồi đó, cảm thấy nó ấm cái đầu, ấm cái mình, xác nó ấm.
Cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm mặc niệm bát chánh?
Khi mà ta tưởng tới nó chạy là cái việc làm. Những người thường có điển phải tập liền. Khi nó chạy được chút một hai cái, mình cũng tập lần lần nó quen. Lần lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở được, có người mở hai cái, ba cái, bốn cái, lần lần đi tới tám cái trọn vẹn. Rồi lần lần đi tới kêu bằng, không cần nhắc, tới giờ tự nhiên nó làm. Rồi nên đi tới cái chỗ kêu bằng, khi làm là thấy ánh sáng. Rồi nó gom lại, khi làm là thấy cả bóng đèn như vậy. Nó gom lại được, nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài rừng, nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển, từ điển, mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh. Thầy bùa thì đánh, còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp, mình ngồi ở dưới gốc cây mà dụng điển để hòa với tất cả vạn linh, ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Có nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng là không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng ở dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước, cây nào cũng có người ta ở, ta tới người ta tiếp xúc với mình này kia kia nọ, mình cũng trả lời vui vẻ, không có cái gì hết. Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng, vì mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, mà bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một, thì tự nhiên nó thấy có gì đâu mà không thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu, chú chà, ông này mới vừa thấy ông tiên, mà tôi chưa thấy ông tiên, mà tôi ông tiên, tôi dán trần, tôi vô trong cái khám này, tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Mà bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường tôi đâu phải quan trọng. Thì trước kia tôi cũng tiên vậy, tôi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Cho như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, nếu ôi chú cha ông đó ông học tới kỹ sư quá xa, chúng mình đi học vô kỹ sư thì có gì đâu. Nó cũng bấy nhiêu công chuyện đó. Tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy đó. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa, bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở. Như bát chánh nó cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn. Mở hết rồi. Lọc trần nó ra rồi. Khi niệm bát chánh là mình lọc hết. Mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống là đâu, chỗ hiệp tích này kia, mình cũng đuổi luôn, giải luôn. Khi mình ngồi niệm vô cái thời nó giải hết. Cho nên cái bát chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều, và khai mở tâm thức nhiều chuyện đi tới vô cùng tốt đẹp nhờ cái bát chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các luân xa thì không nên làm.
Không làm được. Chưa có điển bộ đầu mà, chưa rút bộ đầu làm sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp, những cái ngũ tạng này nó lên, nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi, thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển, thì nó mới vận dụng thanh điển và nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Mau quyết, thể xác, vật chất mới đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển, siêu âm, cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được. Thấy không?
Giờ đây xin mời đạo hữu Ngô Thị Vân Anh ở Thiền Đường Paris.
Kính thưa thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật, và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá, nó nói câu nặng mình tức quá, nó tức á, nó làm mình mất quân bình, thì tối mình ngồi không có yên, mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài, thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài, nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa, thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi, mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi, có gì đáng ghét? Thấy không? Tất cả đều là tôi, có gì mà buộc? Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham môi chứ đã không, bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà có phân tích tất cả những tâm cơ thể. Thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Và vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó, thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm. Không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm. Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, thấy cái micro mới sử dụng. Còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Rảnh nhớ niệm bâng, cứ thực hành trong 6 tháng đều đặn như vậy, còn thấy nó khác rồi. Em nói cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ còn phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi, thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở đó là đối với những người có rút điển rút bộ đạo, hít bằng trung tim bộ đạo, vớ lỗ mũi hai cái một lần, cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng, và ba lần hít vô, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lần,
ba lần là đủ rồi.
Ba lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát trong mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời. Mình dạ. Đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời, rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó, lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi, mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Dạ. Nhấp không nhấp cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đời đạo trước khi làm chưởng dưỡng thanh khí như vậy, có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm, mình tưởng nhớ lại hôm này mình có làm gì sai quá, tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô A Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô A Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội, của người phàm mà làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tu tập.
Thưa thầy, lúc mà làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đâu nó, còn mùa hè mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà không có mấy giây phút hít có ba cái vậy.
Kính thưa thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn nhịp. Tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn mà ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà ở trên sau này.
Dạ, kính thưa thầy, đến đây đến giờ cũng xin chấm dứt cái buổi vấn đáp về phương pháp công phu ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn thầy đã ban cho con những sự sáng suốt và chỉ dẫn chính xác cho chúng con về cái phương pháp công phu, để sau này không còn những cái sự biến đổi của phương pháp.
Cho nên các bạn đã hiểu rằng có giấy trắng mực đen in ra rồi, và có hình ảnh của tôi thực hành. Rồi bây giờ cộng với sự giải thích nữa, thấy nó quá phong phú. Nhưng mà các bạn thực hành đừng có nôn nóng. Nhiều người thấy rằng ô cha ông đó bữa nay tướng ông tốt quá, thôi nghe lời ông đi theo là đường ông hơn là đường ông tám chỉ tôi, cái là trật lắc luôn. Bởi vì mỗi người cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người một cái chuyện tâm tối phạm rồi tái phạm khác nhau, nó không có giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp này là đặt cho tất cả, chỉ có Thượng Đế ban ơn mới dám nói cái này, chứ không có dám làm ẩu. Mà tất cả đều có lý do rõ rệt để khai mở tâm thức của hành giả. Mà hành giả làm rồi hành giả thấy. Mà càng thấy rồi, mình thấy rồi, nhiều người nói chú chắc tôi tu 10 năm mà không thấy gì. Nhưng mà không chịu đếm là tôi đã làm được bao nhiêu tiếng rồi. Thấy không? Có nhiều người đang nói là tôi đã tu 10 năm rồi. Nhưng mà không tu bao lâu. Ngủ nhiều hơn tu. Nói dốc nhiều hơn tu. Có những cái đó. Nhưng mà nó phủ nhận cái đó. Còn chúng tôi là người thành thật, tôi làm được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu. Còn ngoài ra cái tôi không hiểu tôi không có nói được. Thấy không? Thì chúng ta phải đồng hành như vậy nên mới có tiến bộ chung. Chứ còn nói ồ chú gia, tôi đã gặp ông Tám rồi, chắc từ chừng 3 năm tôi thành Phật cái gì. Nhưng mà trong 3 năm đó tôi rước những cái tật xấu vô nhiều hơn tôi tu, làm sao tôi thành Phật. Thấy không? Có nhiều người nói tôi đã ngủ với Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế rồi, nhưng mà cái tánh tình không giống Thượng Đế thì rốt cuộc nó cũng thanh má. À, chứ cái gì không qua sự thực hành. À, có nhiều người nói tôi học hết sách Chúa, học hết sách Phật, nhưng mà tâm tánh ác độc thì nó thành cái gì họ tự biết lấy thôi. Thấy không? Thì chúng ta không nuôi dưỡng điều đó và sửa mình, chê bai mình để học sự sáng suốt của bề trên mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay và đóng góp rất nhiều cho tôi học hỏi.
Di thiện tôi lạc bạn ơi, nhờ trời mà tiến, nhớ nơi an toàn cùng tu. Khai chiến nhiều màn, quy y Phật pháp đàng hoàng hơn xưa. Dù cho thế sự nắng mưa, chỉ tâm tu luyện chẳng thua tình trời bình tâm. Hành pháp sang người từ bi khai chiến, thành thới nhẹ nhàng. Thành tâm tu học bạc bàn, đời là tạm cảnh chú sang cạnh trời. Xuân nay cái mơ hợp thời, di thiện tôi lạc, lập đời an khương. Cùng chung bàn đạo quý thương, vui xuân tươi đẹp chân bình tâm. Học hỏi một phần từ bi rộng mở, ân cần dâng xoay.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.